Thưa quý bạn đạo, trước khi bắt đầu cái buổi học tập tiếp theo hôm nay về đề tài Tôi Tầm Tôi do cô Bê thuyết trình và người phụ tá là anh Minh, tôi xin thưa qua là chương trình tuần tới, chủ nhật tới vào ngày mùng 3 tháng Giêng, buổi họp hôm đó cũng sẽ tại địa điểm này. Và buổi sáng sẽ có bác sĩ Đức trình bày về đề tài âm dương ngũ hành, mà tôi nghĩ sẽ rất là bổ ích cho chúng ta khi mà đem giải thích về cái phương pháp công phu của chúng ta dưới mắt y học. Và mong là quý vị bạn đạo cố gắng trong chủ nhật tuần tới cũng từ 10 giờ ở tại địa điểm này. Và nếu quý vị có quen với bạn đạo nào mà muốn cần tìm hiểu thì xin mời lại. Và buổi chiều thì đạo hữu Minh sẽ trình bày về cuốn băng Phù Ái Mẫu Ái số 5. Thành thử ra trong tuần này, nếu quý bạn đạo có thời giờ, xin nghe tìm hiểu cuốn băng Phù Ái Mẫu Ái số 5. Nhưng dịp này tôi cũng xin thưa luôn là người phụ tá của Minh sẽ là anh Hoàng Văn Hoa cho tuần sau nữa, và đề tài là cuốn băng Tôi Tầm Tôi, Đi Với Tôi, xin lỗi. Nhân dịp này chúng tôi xin chào cô Hoa, là người đã đi từ San Jose xuống đây. Và tôi cũng được biết là trên San Jose vừa có xảy ra tai nạn xe cộ của hai gia đình bạn đạo chúng ta, là gia đình của anh Ái và gia đình của anh Lý Vĩnh. Xin cô Hoa cho biết qua về sinh hoạt của anh em ở trên San Jose trước khi chúng ta bắt đầu cái buổi nói chuyện hôm nay.
Dạ, xin kính chào các ông bà với các anh chị. Hoa cũng tới đây thật bất ngờ chứ không có dự định trước. Thưa các anh chị, Hoa cũng xin thay mặt gia đình có hai anh Vĩnh và anh Ái ở trên San Jose mà cảm ơn các bạn đạo ở dưới lót này cũng đã cầu nguyện hướng về cho gia đình của hai anh chị đó. Hiện tại thì gia đình của hai anh chị đó đã tới cái tình trạng gần như là bình thường rồi. Anh Ái thì trong tai nạn thì chỉ có cái anh Ái là anh nặng hơn mấy người kia, nhưng mà anh cũng đã được trở về nhà. Dạ. Dạ thưa, ở trển thì cũng tại vì cái tình trạng của gia đình Hoa đó, thành ra không có cho phép Hoa tới thiền đường chung với mấy bạn đạo thường xuyên được. Thỉnh thoảng Hoa chỉ ghé thiền chừng 1-2 tiếng rồi Hoa về, chứ không có được tiếp xúc nhiều á. Ở trển sinh hoạt cũng bình thường thôi. Cứ một tuần thì thiền ở nhà bác Mẫn, còn một tuần thì thiền ở nhà anh Nhân. Dạ, quan chỉ biết rất nhiều là xin cảm ơn.
Xin cảm ơn cô Hoa. Và buổi học tập của chúng ta hôm nay bắt đầu, xin mời cô về.
Đầu tiên tôi xin đây cũng là lần đầu tiên mà tôi lên nói giữa đám đông người, cho nên có những cái điều gì mà sơ suất hoặc là gì thì là các bạn xin bổ túc giùm cho và thông cảm giùm. Thì tại sao tôi tu và tôi tu để làm gì? Thì cái từ tôi trong cái cơ hội này tôi cũng có phải duyệt xác lại là từ hồi đó tôi nhớ lại hồi nhỏ những cái tính tình của tôi như thế nào. Và sau khi tôi tu, bây giờ tôi đã thay đổi như thế nào thì tôi cũng xin trình bày ra đây cho các bạn được biết. Thì hồi nhỏ tôi là một cái người rất là nhạy cảm. Đụng một chút là giận, đụng một chút là buồn. Và giận, dễ giận, cũng như ở trong gia đình tôi là một đứa con rất ngỗ nghịch. Một đứa con có thể là bất hiếu nữa và khó dạy nhất trong gia đình. Tôi cứng đầu và cha mẹ tôi phải buồn phiền về tôi rất nhiều. Tại vì nói những cái gì tôi không bao giờ tôi nghe theo, hoặc là tôi có những cái tư tưởng ở trong đầu tôi chống trả lại. Thấy tôi tạo ra những cái hoàn cảnh khó khăn cho gia đình tôi. Ba má tôi phải buồn phiền về tôi rất nhiều. Và hồi nhỏ, nhiều khi mà má tôi rầy tôi đó, thì tôi giận, tôi cho bà dữ lắm. Tôi không có hiểu được là má tôi thương tôi. Tôi không có thấy ai thương tôi hết đó. Nhưng mà tôi thấy rằng là mọi người, người ta đều như là rầy tôi, là mắng tôi, là tôi lịch tuổi. Tôi giận. Rồi cái giận đó, thành ra con người tôi nó rất là nhạy cảm. Và cũng bởi vì ngũ tạng của tôi yếu, cho nên những cái một khi mà người ta rầy tôi, hay là người ta những cái chuyện gì đó, nó cũng làm, có thể làm cho tôi buồn phiền hết. Mà cái chuyện một mà tôi buồn cho tới 5, 10, tới 20, tôi tăng như là do đó mà tôi nhiều khi mà tôi ngỗ nghịch cho đến nỗi mà cha mẹ tôi rầy tôi là tôi tính chuyện bỏ nhà đi. 8, 9 tuổi là tôi đã, khi mà tôi giận lên là tôi nói tôi bỏ nhà đi. Tôi tính chuyện bỏ nhà, rồi nói nếu mà đi ra ngoài làm gì, tôi nói nếu mà tôi làm con ở cho người ta cũng được nữa. Mà 8 tuổi tôi đã nghĩ như vậy rồi, mà không biết tôi tính chuyện bỏ nhà đi mấy lần nữa. Cho tới thành ra khi mà tôi nhớ là những cái cảnh mà hồi xưa tôi ngỗ nghịch như thế nào đó, bây giờ tôi thấy những cái đứa bé mà nó ngoan ngoãn, tôi rất là mến phục. Tại vì tôi thấy nó hay hơn tôi rất nhiều. Mà hồi đó thì tôi không biết thương cha mẹ tôi là gì. Mà khi mà thầy nói trong cái cuộn băng cô tiên đó, cái nguyên tử phản kích, tôi thấy tôi rõ ràng là mình cũng có đóng cái vai trò đó. Khi mình nghịch là cha mẹ mình, cha mẹ nói cái gì không có nghe mình. Và tôi, vì mình yếu cho nên mình có cái khả tự cái bản năng tự bảo vệ lấy mình. Do đó mà cái tự ái của mình nó cũng nhiều nữa. Mặc rồi gặp những cái hoàn cảnh này, những cái thất bại, những cái gì mà trái ý đến với tôi đó, thành ra cái mặc cảm của tôi nó cũng gia tăng. Tôi có nhiều tự ái, tôi có nhiều mặc cảm. Cho nên đến năm 11, 12 tuổi là tôi có bệnh mất ngủ rồi. Và nhiều khi ba má tôi nói, tại sao mà mày còn nhỏ như vậy mà bị bệnh mất ngủ? Tôi cũng không hiểu nữa, nhưng mà tại vì cái đầu óc tôi nó cứ phải suy nghĩ hoài, nhiều khi nó mệt mỏi mà nó cũng phải suy nghĩ. Rồi tới 10, tôi nhớ là 19, mà tôi hồi đó tôi ở, sau một năm tôi ở nội trú, tôi ở nội trú ở trên Đà Lạt 6 năm. Không bao giờ mà tôi đi nhà thờ đó, tại vì tôi nói là Thánh Kinh nói những điều không thực tế. Chúa làm phép, nhưng mà tại sao bây giờ Chúa không có làm phép cho tôi, cho nhân loại đỡ phải suy tư, phải lo âu đi. Nhưng mà tại sao tôi vẫn có những cái tư tưởng phản nghịch lại đó, những cái gì xây dựng, những 10 điều răn đó đưa ra tôi cũng chống trả lại nữa. Ở bên trong mình nó có những cái lực phải chống trả lại những cái đó. Thì tôi ở trong nội trú, ở với các bà sơ, nhưng mà trong 6 năm trời không bao giờ mà tôi đi tham dự một buổi lễ nào hết. Tôi tìm trong những cái buổi giảng Thánh Kinh, tôi không bao giờ tôi nghe một nửa thì tôi lấy thơ rồi tôi viết. Thì còn đối với người lớn, tôi nhớ là hồi nhỏ là đối với người lớn đó, tôi không có thái độ cộng tác với người lớn. Tôi không có biết thương mến những người lớn, tôi cho họ là đạo đức giả. Họ nói mà không giữ lời, hay là họ chỉ nghĩ tới tiền không à, hoặc là họ chỉ cái gì đó. Những cái đó là trong tôi nó có nhiều sự uất hận ghê lắm. Mặc dù tôi có bạn bè rất đông, tôi rất dễ gây cảm tình với bạn bè. Tôi có rất nhiều bạn, mà hồi đó tôi ở nội trú, không biết tôi viết thơ bao nhiêu nữa, mà một năm á, mỗi lần mà tôi về nhà đó là tôi ôm hai cái vali thơ không à. Mà do bạn bè trả lời đó, là tôi giao thiệp rất nhiều, nhưng mà lúc nào tôi cũng thấy ở bên trong tôi có một sự cô đơn, một cái gì đó không, tôi không có thể nói cho người ta. Mà dù bạn bè thân với tôi rất nhiều, nhưng mà tôi thấy tôi không có thân với ai được, bởi vì họ không có giải quyết được chuyện của tôi, không có thông cảm. Nhiều khi họ nói, họ an ủi mình, nhưng mà nó không có ăn khớp được với mình cái câu đó. Thành ra tới năm 10, tôi nhớ là hồi năm 19 tuổi đó, thì trong này nó tức lên, nó nói tại sao, nó tự hỏi tại sao mà con người phải bị cái gì kềm kẹp nó lại. Tại sao nhỏ nó phải đi, nó có những cái lo âu của nhỏ, lớn rồi tới cái tuổi mà đi học nó cũng phải lo học thi đậu, nó cũng phải khổ sở học hành, khổ sở rồi thi, rồi cạnh tranh với bạn bè, phải sao đứng cho, như là phải có điểm tốt đó, rồi phải khổ sở, rồi khi mà lớn lên rồi nó cũng phải lo lập gia đình, rồi nó phải lo con lo cái. Tôi thấy cả một cái hành trình của một người từ nhỏ cho tới lớn mà tôi chán, tại vì tôi thấy tại sao cái khuôn khổ gì mà bắt ai cũng phải đi trong một cái khuôn khổ như vậy hết. Thành ra tôi bực tức, mà tôi nhớ là cái năm 19 tuổi là tôi tự nhiên cái năm đó là tôi chán đời. Thì khi mà bắt đầu mà khởi điểm mà tôi tự nhiên tôi cảm thấy như vậy, thì tôi được ông em, tức là cũng là ông Hồ Văn Em đó, ông nói về cái phương pháp thiền này. Thì tôi thấy tự nhiên khi mà nói đến đó, cái tới sự xuất hồn đó, thì tôi nói thì ra mình cũng có một cái nơi giải, một cái lối thoát. Tôi có những cái tư tưởng đó mình tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ, tại vì nó định, nó là những cái tư tưởng mà làm cho tôi thay đổi cuộc đời tôi. Thì tôi chỉ tin, tôi biết là nó có một cái gì khác đó, nhưng mà tôi cũng không có nghĩ tới nữa. Tôi chỉ cũng bắt đầu thiền trước khi đi ngủ, thiền được 5 phút thôi, thiền cho có lẽ rồi tôi phải rồi đi ngủ. Được một năm sau, cho tới khi mà tôi thi đậu tú tài xong đó, thì tôi mới đi, tôi có cơ duyên gặp ông em mới dẫn tôi đi vô gặp thầy. Thì gặp thầy đó, rồi trở về, thì ngay ngày hôm đó tôi mới bắt đầu tôi nguyện, tôi muốn tu. Tôi tu, khi mà tôi tu, tôi bắt đầu, thì trong gia đình tôi sống trong gia đình thì đầy đủ, không có cái gì phải lo âu. Gia đình khá giả lo cho tôi đầy đủ. Mà cái người ngoài nhìn vô thì thấy tôi không có vấn đề gì hết, tôi sung sướng vô cùng. Mà tại sao tôi lại nghĩ tới chuyện tu? Cho nên khi mà tôi bắt đầu tu đó, thì cả gia đình tôi phản đối rất nhiều. Trong 3 năm mà ngày nào tôi vô bàn cơm tôi cũng bị rầy. Bị rầy là tại vì cha mẹ tôi lo sợ rằng là tôi tu theo tà đạo. Nói tới chuyện xuất hồn đó là tà đạo rồi. Mà đi vô trong lúc đó là tôi đi kia gặp ông Tám thì toàn là những người lớn tuổi không à, không có người nào mà nhỏ tuổi mà tu hết đó. Thì ba tôi nói rằng là mày con là cái bông, như là cái bông nó còn mới, đâu có cái gì đâu mà phải tu, người ta thất bại mới tu chứ, tại sao mà mình tự nhiên mình làm cho cái bông tự nhiên nó đang tươi mà héo đi. Thì tự nhiên khi mà tôi đi theo thầy đó, trong thời gian đầu tôi bi quan cái lắm. Khi mà ba tôi nói những cái gì thì tôi trả lời bằng cái câu mà của một người 50-60 tuổi nói vậy đó. Thì ba tôi cho rằng là rất là bi quan, vậy là tôi tự làm tôi héo mòn con người của tôi rồi. Thành ra ở trong gia đình tôi la, tôi dồn ép tôi phải bỏ tu. Ba tôi dọa tôi giết tôi nữa nếu mà tôi tu. Và dọa tôi nhiều lắm, mà lúc đó tôi sợ ghê lắm. Nhưng mà càng sợ tôi lại phải càng thấy cần phải giải tỏa cho tôi, cho nên tôi vẫn thiền. Tôi không càng rầy chừng nào, càng gì chừng nào thì tôi vẫn thiền, nhưng mà trong này rất là đau khổ. Tại vì tôi thấy là không có cái đau khổ nào khi mà mình phải nghịch lại cha mẹ mình. Nếu mà cái người ngoài, bạn bè mình làm mình đau khổ không có bằng là mình nghịch lại cha mẹ, bởi vì nó là có cái gì ruột thịt với mình đó, nó là cha mẹ là cũng mong muốn là mình. Thành ra trong thời gian đó tôi vẫn thiền lén lút, mà bên trong tôi rất là đau đớn, nhưng mà tôi vẫn vào thiền. Tại vì tôi nói nếu mà tôi bỏ không được, nếu mà tôi bỏ thiền đó thì là tôi chết. Tôi có cảm tưởng như vậy đó. Cho nên nếu mà tôi bỏ thiền là tôi chết. Thì sau này thì gia đình hết phương cứu chữa rồi, cho nên mới đẩy tôi đi Mỹ. Thì là tôi được đi Mỹ năm 74 để như là để học hỏi, để qua đây để đừng có cơ hội gặp thầy nữa. Gia đình mới cho tôi đi Mỹ để, tại vì tuần nào tôi cũng phải lén lút tôi đi gặp thầy hết á. Tôi có cái xe lòng người ta, mỗi tuần mà thứ bảy chủ nhật đó là tôi phải để ở nhà, rồi tôi đi ra ngoài, tôi đón xe đò, tôi đi lên thầy, tôi đi bộ đi vô vậy đó, không có ai để cho ở nhà vẫn biết là tôi vẫn còn ở nhà, nhưng mà thiệt ra là tôi trốn đi gặp thầy. Mà ngày nào tuần nào tôi cũng phải gặp thầy hết, tại vì tự nhiên ở trong càng trong này nó càng uẩn khúc, chừng nào càng đau khổ tôi là càng nhớ tới thầy nhiều. Mà lúc đó là tôi nhớ tới thầy, và từng giờ phút khắc đó tôi thấy là mình càng đau khổ chừng nào thì là lúc đó là mình là hướng tới thầy nhiều. Thì là nó cũng có vài cái ấn chứng để tôi chứng nghiệm rằng là cái phương pháp của tôi đi nó khích lệ, nó như là tôi như là không có mất công của mình. Và từ đó đó thì tôi cũng nhất định tôi tu. Thì ba tôi cũng cho nghĩ là thôi cho nó đi ra ngoài ngoại quốc rồi nó sẽ quên đi. Nhưng mà ra ngoài này thì 2 năm tôi ở bên Florida không có một người Việt Nam nào hết. Thì tôi cũng trong cái sự không có tiếp xúc với ai đó thì là tôi thấy là cũng cần phải tu nữa. Tại vì nếu mà không có tu đó, tôi thấy nếu mà một khi mà tôi bỏ cái tu này ra đó thì tự nhiên trong tâm tư của tôi nó cái buồn phiền nó trở lại với tôi. Tôi trở nên lo âu, lo lắng. Nhưng mà khi mà tôi thiền đó thì tự nhiên nó giải tỏa. Con người của tôi tự nhiên nó phẳng lặng. Tôi thấy những cái chuyện đó không có cái gì mà đáng buồn hết đó. Không có gì đáng vui hết đó. Mà không có đáng cho mình quan trọng hóa như hồi trước. Sở dĩ mình quan trọng hóa vấn đề là tại vì mình cơ tạng của mình yếu, mình hấp thụ không được, mình chịu đựng không được. Do đó mình có mình muốn bảo vệ lấy mình, do đó mình vuông bồi tự ái. Mà mình vuông bồi tự ái rồi mình cũng có cái tánh tự tôn nữa, hiếu đa tình đa cảm, muốn cho người ta để ý tới mình, muốn cho người ta nếu mà người ta chà đạp mình á thì mình buồn hay là cái kia. Nhưng mà với cái tu thì mình thấy mình ổn định, những cái chuyện đó nó không có làm cho tôi thắc mắc nữa. Thành ra tôi thấy rằng là bữa hôm nay cũng nhờ có cái cơ hội này mà tôi thấy tôi duyệt lại cái quá trình của tôi cho tới ngày hôm nay. Thì tôi thấy nhờ cái phương pháp này nó đã giúp tôi rất nhiều. Nếu mà không có cái phương pháp này thì tôi tự nghiệm lấy rằng là với cái tính tình ngỗ nghịch của tôi hồi trước đó, cứng đầu mà ngoan cố mà mặc cảm, nói năng không ra hơi, tại vì mình thấy mình uất khí trong này cũng nhiều lắm, buồn nhiều lắm. Mà nếu mà với cái tánh tình đó thì là chắc cái mạng tôi cũng không thọ. Do đó mà khi đó là tôi có cảm tưởng là nếu mà tôi bỏ thiền đây đó là tôi chết sớm là như vậy đó. Là tôi biết rằng là nếu thành là cũng nhờ cái phương pháp này mà tôi thay đổi được số mạng của tôi. Bởi vì tôi thay đổi tính tình. Khi mà thay đổi được tính tình thì số mạng của tôi nó cũng thay đổi nữa. Còn nếu mà với cái tính tình cũ đó thì là chắc là bây giờ tôi cũng sắp bất sang bàn. Tôi xin bữa nay đó là một phần, đó là tôi xin nói là lý do nào tôi tu. Tại vì trong cái nội tâm của mình luôn luôn nó không có, nó bấp bênh, cho nên tôi phải mượn một cái phương pháp này để tôi làm ổn định nội tâm của tôi, để tôi thấy cái đường hướng rõ ràng tôi phải làm cái gì, tôi phải xây dựng tôi như thế nào. Còn nếu mà tôi không tôi cứ bàng hoàng, tôi không biết tôi làm cái gì. Tôi cứ theo đuổi những cái vui thú mà bạn bè hướng dẫn tôi. Thì nhiều khi tôi cũng trở về, tôi thấy ở trong tâm hồn tôi trống. Nó không có cái mục đích gì hết. Tôi nói chẳng lẽ tôi sống 20 năm, 100 năm để làm cái gì? Chẳng lẽ rồi hết cái này rồi qua cái kia, tất cả đều ngắn ngủi. Đối với tôi là tôi thấy nó vô lý quá. Nếu mà mình không có một cái biết cái đường hướng nào mình để phải đi, mình là cái gì. Do đó tôi muốn tu để tôi tìm rõ, hiểu tôi hơn, để cho cái nội tâm của tôi nó vững, để tôi biết tôi phải làm gì và tôi là ai. Cho nên cái bài thơ này, tôi rất thích bài thơ này. Mà bữa nay tôi cũng thấy rằng là nếu mà tôi đem bài thơ này để trình bày cùng các bạn đó, thì tôi tự cho tôi một cái bài học rất khó. Tại vì tu để tìm mình, để tìm tu để làm gì. Nhưng mà bây giờ tôi biết rõ là tu để tìm mình, để tìm mình là cái gì, để sửa soạn con đường, để sau này mình biết mình sẽ đi đâu. Tại vì mình không có thể nào chấp nhận được là mình sống chỉ có 50 năm, 60 năm thôi, mà lo hết này tới lo cái kia để làm cái gì. Thấy không? Thành ra tôi, bởi vậy mà tôi thích cái bài thơ này. Và tôi thấy nó, và bữa nay tôi xin luận cái bài thơ này theo cái sự hiểu biết của tôi, cũng nhờ qua cái những cuộn băng của thầy soi sáng. Thì tôi nhớ được cái gì, tôi hiểu được cái gì, thì tôi xin dựa theo cái bài thơ này mà luận theo sự hiểu biết của tôi. Và có những cái gì thì xin các bạn đạo ở đây bổ túc giùm tôi. Thì tôi được rõ đó là con người của tôi, qua những cái sự học hỏi, thì tôi thấy, tôi nhận từng chứng nghiệm rằng con người của tôi nó có hai phần rồi. Nó có một phần, một cái, nó có hai phần là hai thức. Tức là một cái thức muốn tìm hiểu, cái thức là hướng tới một thức đó, hướng tới sự thanh cao, thích xây dựng cho nó những cái gì cao quý, những cái gì thanh cao nó thích, còn những cái gì mà hôi thối nó không thích. Một cái ý chí muốn tìm Thượng Đế, muốn hòa tan với Thượng Đế. Và một cái ý chí khác, một cái thức khác là một cái thức trì trệ, một cái thức lười biếng, một cái thức buông tha. Đó, thì nó có hai phần. Đó là, có người thì nói là đó là chân ngã, và có người và phàm ngã. Cái thức trì trệ là phàm ngã. Cũng như thầy nói là cái phần mà cái vô vi quan đó là cái thức mà hòa tan với Thượng Đế, cái ý chí muốn trở về với mình, muốn biết mình là cái gì, và muốn xây dựng cho cuộc đời mình luôn luôn tiến tới, chứ không muốn trì trệ. Thì cái đó là cái vô vi, cái nhìn của vô vi mà ở trong nội tâm của chúng ta ai cũng có hết. Đó là phần hồn của chúng ta. Còn một phần khác đó, cũng ở bên trong của mình đó, là phàm ngã. Là nó là thuộc về tánh vía, nó ưng những cái chuyện mà ích kỷ, nó là có những cái tính chất ích kỷ, tính chất eo hẹp, ghen tương, nhỏ mọn. Những cái gì hơn, những cái gì tốt là về nó thôi, còn những cái gì mà có những cái tánh khí ác độc, muốn nghĩ xấu với người khác, đó là phạm ngã. Thì bây giờ đó, tôi đọc, tôi thích cái bài này là tại vì khi mà cái tôi mà tôi thấy trong này đó là cái tôi chơn ngã. Cái tôi chơn ngã, cái tôi về sáng suốt, về phần hồn của tôi, kêu gọi chúng sanh tôi phải hợp tác với tôi, đồng nhất với tôi để trở về là một. Thay vì cứ phân chia, thay vì cứ hỗn tạp, thay vì cứ phức tạp, phân chia trong này, hỗn độn trong này, thì là cái tôi sáng suốt nó kêu gọi chúng sanh của nó trong tiểu thiên địa này hãy hợp tác với nó. Cho nên nó mới kêu gọi hãy đi với tôi, đi với cái sáng suốt, đi với cái chân tâm bất diệt của nó, mà nó trụ ở trên, mà cái chân tâm đó ở đâu? Nó là ở trên đỉnh đầu của mình, nó ở trung tâm, nó ở trên đỉnh đầu ở Hà Đào Thành đó. Cái sự sáng suốt ở đó, mình tập trung ở đó, mình mới nhận thức được là cái điểm bách hội đó là cái điểm, và quy tụ tất cả những cái phần tử trong ở dưới phải trở về đó. Thì đi với tôi trên đường giải thoát thì phần hồn, phần sáng suốt của tôi kêu gọi chúng sanh hãy trở về hợp tác với nó để giải thoát. Cái cuộc đời mà mình sống đây đó là một cái con đường hành hương giải thoát. Giải là giải tỏa, thoát, giải tỏa. Tại vì mỗi khi mà mình, những cái chuyện mà nó tới với mình đây hàng ngày đó, nó tới, nó kích động mình, nó đập vào tâm linh mình, thì tất cả những cái chuyện đó là những cái, cũng không khác gì, tôi thấy là những cái công cụ mà Thượng Đế giáo huấn mình để cho mình phải thức tâm. Những cái chuyện nghịch cảnh, những cái chuyện khó khăn, những cái này cái kia phải làm cho mình bù đầu bù óc thì và đi tới và trang trải từ thời gian qua thời gian, thì mình phải tự hỏi tại sao. Thì nó là một cuộc đời, nó là một cái hành trình giải thoát, là nó giải hết vấn đề này, nó tới giải hết vấn đề khác, hết vấn đề nọ tới vấn đề kia, để nó phải tự tìm lấy nó. Cho nên tất cả những cái chuyện mà mình đụng chạm đây, những cái chuyện nghịch cảnh, nó đều là công cụ để đánh thức tâm linh mình hết, để cho mình phải tự tìm hiểu, trở vô trong. Sau mình cứ ra một chút và mình trở về, mình tự hỏi. Ra một chút, trở về, tự hỏi. Sau cái thất bại là mình phải tự hỏi tại sao. Do đó là mình sống là để học, là phải để học và để giải tỏa, để tìm ra một cái đáp số. Thì đi với tôi đến cảnh đồng hoang. Khi mà nói tới cảnh đồng hoang thì tôi nhớ tới cái mảnh đất trống ở Tây Phương Phật đó. Tôi không biết nói có đúng không, nhưng mà tôi nhớ như vậy thì tôi nói như vậy. Tại vì tại sao mà mình tu mình không thấy hồn vía tôi là cái gì, không thấy lục căn lục trần là gì, mà tại sao tôi lại nói hồn vía? Nhưng mà tại vì qua những cái nghịch cảnh, qua những cái đụng chạm, mình phải tự với cái bi trí dũng mà mình luyện tập hàng ngày, tự nhiên mình phát triển dùng cái trí để phân biệt lẽ thiện ác. Thì lúc đó mình phải tự hỏi là cái tiếng nói ở bên trong của mình là do đâu, cái đó là tiếng nói của sự sáng suốt của mình hay là tiếng nói của sự trì trệ của mình. Do đó mà tự nhiên trong cái hành trình công phu theo thời gian, mình cũng phải tự nhiên mình phải tìm hiểu con người của mình. Mình thấy nó có nhiều phần tử lắm. Do đó đi với tôi đến cảnh đồng hoang. Đến cảnh đồng hoang là theo tôi hiểu đó, đó là một cái khoảng đất trống ở phía Tây Bắc mà mình người tu thiền đây đó là dọn nhà, không khác là dọn nhà. Mình mượn cái phương pháp soi hồn để mình cởi mở, và mình cởi mở cái bộ đầu, cởi mở những cái sự phức tạp ở trên đầu, và nhờ pháp luân thường chuyển để dẫn tiến, mình dọn cái nhà đây nè lên bên trên đó. Thì cái bên trên đó là cái khoảng đất trống đó, mình phải dọn lên và mình thành lập cái cơ sở ở bên trên, chứ mình không có sống. Nếu một ngày nào mình còn sống ở dưới này đó, là mình vẫn còn sống trong sự hỗn độn, sự bàng hoàng, trong cái phàm trí mà thôi. Đi với tôi thơm mùi bát ngát, thì phải trở về với sự sáng suốt của tôi, thì tôi mới biết điển là gì. Vì sáng suốt là nó ở trong điển giới, nó có điển nó mới thơm, thơm tho. Chứ còn nếu mà nó phải hướng thượng, nó về cái sự thanh giới, nó mới biết cái mùi thơm là gì, cái mùi thơm bát ngát là gì. Chứ còn cái mùi thơm ở dưới này đó, nó còn thay đổi. Bữa nay nó thơm, ngày mai nó còn, bữa nay nó thơm, ngày mai nó hôi. Nó có thơm thì nó có thúi. Nhưng mà nếu mà khi mà trở về cái sáng suốt của mình đó, ở trên trụ, ở trên trung tâm bộ đầu đó, trở về cái dung điểm linh quang đó đó, thì cái mùi thơm nó không thay đổi nữa, nó là mùi thơm bát ngát. Đi với tôi tránh nổi bàng hoàng. Tại sao chúng ta bàng hoàng? Chỉ khi nào mà vì sự tham dục hướng ngoại cho nên chúng ta mới bàng hoàng. Khi mà mình trong này đó, nó không có thể trụ được, nó cái lực lượng nó yếu, cái cơ tạng nó yếu, thành ra nó phải bị hướng ngoại, nó hút. nếu mà nó mạnh á thì nó tỏa, nhưng mà nó yếu á nó bị hút, nó hút những cái phức tạp bên ngoài, cái gì người ta nói đó nó cũng thâu vô đây hết, rồi nó nhớ, nó nhớ rồi nó buồn phiền mà nó không có chỗ giải tỏa, cho nên nó bàng hoàng, hoặc là nó đó thì là cũng là bàng hoàng, là cũng là tại vì mình không biết mình mà thôi. Bàng hoàng cũng tại vì mình hướng ra ngoài, mình theo dõi những cái chuyện bên ngoài, những cái chuyện xung quanh, trong khi đó cái chuyện mình bỏ trống, mình không biết cái chuyện mình là cái gì đây, mình không biết. Mình biết ở những cái chuyện xung quanh, ai nói gì thì mình nghe, mình nhớ rồi mình lặp lại, rồi mình nói cái này cái kia đó, chứ còn cái chuyện của mình không biết. Do đó mà bàng hoàng. Là nếu mà đi với tôi đó, đi trở về với cái sáng suốt của tôi đó, trong cái sáng suốt đó hòa tan với sáng suốt của bên trên, thì là mình không còn bàng hoàng nữa. Mình không có còn sống ở trong cái eo hẹp này nữa. Đi với tôi về nơi nguồn cội. Cái nguồn cội không phải ở bên trên. Mình có khuynh hướng ở nguồn cội trên kia kìa, nhưng mà ở chỗ nào? Nó không phải bên trên, bởi vì nguồn cội không không gian và không thời gian mà. Cái nguồn cội nó phải ở bên trong tôi. Đó, khi mà tôi về, tôi biết tôi, cái phần hồn của tôi, thì lúc đó tôi mới biết nguồn cội của tôi là ở đâu. Tôi không biết phần hồn tôi thì tôi không biết nguồn cội. Bởi vì nguồn cội không không gian, không thời gian. Nó bàn bạc ở nơi tất cả. Mà nó ở chính tôi nữa. Và nó khi mà tôi nhận diện được nó ở bên trong tôi, thì nó cũng ở bên ngoài, nó ở tất cả. Mà nếu mà tôi không biết ở trong tôi thì tôi không biết. Ở bên ngoài tôi cũng không tìm ra được đâu. Đi với tôi nguyên thế đạo đời. Cái đạo đó là phần hồn, mà cái đời là vía. Thì là tu nó có hồn, có vía, có âm, có dương, thì là nó mới có sự linh hoạt được. Cái máy như là cái máy ma nhê đây nè, mà nó không có điện âm, điện dương thì nó đâu có phát thanh. Do đó mà nó phải có hồn, có vía. Ở bên trong mình nó có hồn, có vía. Bên ngoài thì nó cũng có âm, có dương, có trai, có gái. Ở bên trong mình có hồn, có vía. Thành ra cái nguyên thế đạo đời đó là âm dương làm căn bản. Cái nó có âm, có dương. Cái đó là cái lẽ sống của lẽ sống mà Thượng Đế đã tạo ra. Đi với tôi chẳng còn thắc mắc. Thì trở về cái sáng suốt của mình thì mình đâu có còn thắc mắc nữa. Mình học nhẫn. Đầu tiên là mình học nhẫn. Mình mượn cái phương pháp này mình học. Tại vì nếu mà mình không tu, mình sống ở đời, mình gặp những cái nghịch cảnh này, những cái kia, thì mình cũng cái đời nó dạy cho mình cũng có phương tiện mình học nhẫn, nhưng mà nó chậm. Nhưng mà mình mượn cái phương pháp này mình tu thì là cũng khác gì mình ép cho cái sự trưởng thành của mình nó được mau chóng hơn. Thì mình tu, mình chấp nhận, mình điêu luyện mình bằng cách soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định, và tập mỗi đêm như vậy là mình học cái nhẫn. Đầu tiên là mình học nhẫn. Mình có nhẫn rồi thì mình mới thực hiện được từ bi. Tức là mình không có hại ngũ tạng của mình. Mình sống quân bình, mình không có buồn quá, lo quá, khổ quá, hoặc là tham lam. Tất cả những cái đó đều hại ngũ tạng của chúng ta hết. Người tham quá rốt cuộc đến khi mà chết đi đó, 70 tuổi, 80 tuổi họ bệnh. Bệnh mà chết, chứ không phải là chết tầm thường. Chết bình thản như những người khác. Do đó mà nếu mà do đó mình học nhẫn, học từ bi rồi mới học dũng. Học dũng tức là mình lúc đó là mình mới lo được cho mình. Và lo tiến tới hơn nữa để xây dựng cuộc đời mình rõ rệt hơn nữa. Thầy đi với tôi rõ thuyết luân hồi. Luân hồi là học hỏi, tiến hóa không ngừng. Tại vì hễ mà mình luân hồi là nó trong những cái bài học đó, nó đều có sự luân hồi hết. Nó có, tại sao không phải là con người Thượng Đế tạo ra sự luân hồi để cho mình có cái cơ hội để mình phải học, học cái bài đó cho thuộc, thuộc rồi mình sẽ sang bài khác. Thì mỗi bài mà Thượng Đế tạo ra nó nằm trong cái sự sanh và diệt. Sanh trụ di diệt. Nó sanh, rồi nó trụ, nó di, rồi nó diệt. Nó đi trong tự, nó đi trong tự, rồi nó là tan. Tan mình thuộc được bài đó rồi là Thượng Đế cho bài khác. Thì nó cũng trong tự mà tan, cũng không ngoài nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thì đi với tôi trăm đường mở rộng, khi đi với tôi mà khi mà mình trụ tập trung nhờ cái phương pháp mà soi hồn và pháp luân thường chuyển đó, và cái niệm thường niệm Nam Mô Di Đà Phật ở trên đỉnh đầu đó, thì mình mới khai thác được cái huyệt bách hội ở trên đó, thì là tất cả những cái điện, tất cả những cái gì mà nó phân tán ở trong đây đó phải quy tụ về đó, thì là lúc đó trong đường nó mở rộng rồi, cái hạ đạo thành, cái bộ phận, cái phần chỉ huy trên đó mà nó hoạt động đó, thì tất cả ở dưới này đều tương ứng. Còn nếu ở trên đó mà không hoạt động đó, thì ở dưới này nó buông tha, thì nó phải hướng ra ngoài cảnh, là vậy. Do đó đi với tôi, khi mà trở về với tôi, đi trở về với cái sự sáng suốt ở bên, khi mà trụ, trụ cái sự sáng suốt ở bên trên bộ đầu của tôi đó, đi với tôi đó, lúc đó mà thuyết giảng khai thông, đứng ở bên trên, mình ngó xuống, mình mới thấy cái sự tối tâm của mình ngó xuống, mình mới kiểm soát được cái hay dở, cái tối sáng, tranh tối tranh sáng ở trong cái bản thể tiểu thiên địa của mình. Đó, thì đi với tôi chẳng còn uất hận. Thì cũng nhờ cái phương pháp soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định đó, để nó thanh lọc mà nó giải tỏa cho tôi. Thay vì những cái gì mà nó kích động tới cho tôi, một thời gian sau, có người 10 năm sau, 20 năm sau mới có thể giải quyết được. Nhưng mà đây tôi mượn cái phương pháp này là để tôi soi cho trống, cho thông, để tôi mở một con đường để cho nó thoát ra. Thì nó, sự uất hận ở bên trong, những cái gì nó tới với mình là mình giải tỏa ngay được. Do đó mà càng thiền thì là có người cái chấn động lực mình, để gia tăng cái chấn động lực mình. Mới đầu thì là mình giải quyết cái chuyện đó rất lâu, nhưng mà càng thiền cái chấn động lực càng gia tăng đó, thì mình giải quyết những cái chuyện đến với mình rất nhanh. Nó rút lại rất nhanh, rất nhanh, chứ không có còn lâu như 10 năm, 20 năm như hồi trước. Có thể trong 6 tháng, rồi với sự công phu của mình có thể giải quyết cái chuyện đó trong 2 tháng, rồi có thể 1 ngày, 1 giờ, 1 phút, 1 khắc, tùy theo cái sự công năng công phu của mình. Đi với tôi rõ luật hóa công. Cái luật hóa công thì là trở về cái sáng suốt của mình á. Trở về cái sáng suốt của mình, trở về với phần hồn của mình, hòa tan với Thượng Đế. Thì lúc đó mình mới thấy rằng là cái luật hóa công là cái luật sanh sanh hóa hóa. Tức là có âm có dương, có âm có dương mới có sự sanh sôi nảy nở. Thì từ vạn linh, từ cây cỏ, thú vật cho tới con người, cho tới tiên Phật, thần thánh đều nằm trong cái luật âm dương đó. Thì cái luật sanh sanh hóa hóa nó thể hiện ra cái bản năng sinh tồn bất diệt của Thượng Đế. Đó là chân lý. Thì đi với tôi chẳng còn ước mong. Mình không có còn ước mong nữa. Tại vì mình thiếu, mình mới ước mong, mình mới ảo ảnh, mình mới tưởng tượng, mình muốn cái đó. Nhưng mà nếu mà mình trở về thanh tịnh rồi, mình thấy mình đầy đủ, mình có tất cả rồi, mình không có còn ước mong nữa. Nó có sẵn hết rồi, trời đất đã tạo sẵn hết rồi, mình còn muốn cái gì nữa? Chỉ vì mình thiếu mình mới muốn. Chứ còn mình trở về thanh tịnh thì mình không có ước mong gì nữa. Mình thấy đâu đó nó có trật tự theo chiều hướng của nó. Chỉ vì vọng động thì mình mới ước mong, chứ còn nếu mà chấp nhận thì là mình thăng hoa. Đi với tôi sửa mình tiến hóa. Mình sửa lấy mình thì cái phần thanh nó mới trụ, nó mới thăng, mới tiến. Chứ còn nếu mình không sửa mình thì nó trì trệ, mình ngoan cố, mình sống trong cái sự lười biếng, thì là nó phải theo cái chiều hướng đi xuống, là nhập sanh dục, dục là tạo ra thêm nghiệp chướng. Đi với tôi thoát khỏi lòng vòng. Thì khi mà đi với sáng suốt của mình ở trên đỉnh đầu của mình đó, sống với bộ đầu đó, thì là mình không có còn cái lòng vòng nữa. Không có nói chuyện người này người kia, không có nói người kia hay, mình cũng chẳng có quan tâm người đó dở, người đó hay, hay là người đó tu cao, người đó tu thấp, mình cũng chẳng màng tới nữa. Là mình không có quan tâm đến, tại vì cái chuyện ở ngoài là ngoài cái phạm vi giải quyết của mình rồi, mình chỉ có giải quyết ở bên trong mình thôi. Đó, thì là mình không có, thì đi với tôi đó, đi với sự sáng suốt đó, thì mình hiểu rõ đâu nó cũng có cái định luật của nó. Do đó mình không có xâm phạm vào cái lãnh thổ của người ta làm gì. Mình tôn trọng cái người ta cũng như mình tôn trọng mình, cho mình không có nói chuyện lòng vòng nữa. Thì đi với tôi từ bi khai lượng, thì mình với sự sáng suốt, mình sống trong sự quân bình, mình không có hại ngũ tạng, không có làm cho nó phải làm việc quá lố, thì lúc đó thì cái chúng sanh trong này mà nó vui sướng, nó an nhàn, thì lúc đó mình mới an nhàn được, cái phần hồn mới an nhàn được. Mà nếu trong chúng sanh trong này mà nó buồn khổ, nó thiếu thốn đó, nó thiếu sự phong phú đó, thì là cái phần hồn của nó không có làm tròn được trách nhiệm của nó, tức là phần hồn nó bị mê muội, nó không có biết. Thành ra sự đau đớn của chúng sanh ở bên trong mình đó, cái mỗi lần buồn khổ đó là chính là sự đau đớn của phần hồn, nó có liên hệ với nhau. Cũng như ở trong cái xưởng đó mà ông chủ tịch đó mà ông không có biết quán xuyến đó, thì ở dưới nhân viên ở dưới này nó nổi loạn, nó nói xấu, nó nói này nói kia ông chủ tịch, rồi ông cũng không biết nữa, ông biết phải làm sao nữa. Cái đó là cái trách nhiệm của phần hồn, cái trách nhiệm của phần hồn phải trở về với mình, phải quán xuyến mình để làm sao hòa hợp, để cho cái việc lưu thông ở trong cái cơ sở nó được tốt. Thì đó là cái phận sự của một người manager. Đi với tôi rõ kẻ bất lương, thì khi mình về đó, trở về với mình, thì mình mới thấy rằng là cái sự mình khuyết điểm của mình chỗ nào. Nếu mình không trở về với mình á, mình hướng ra ngoài thì mình chỉ thấy cái khuyết điểm của người ta thôi. Mình khuyết điểm của người ta mình dễ thấy lắm, mình dễ nói lắm, mình dễ ông đó làm sao mình dễ nói lắm, nhưng mà cái khuyết điểm mình không thấy. Chỉ có trở về với mình mới thấy rằng là mình bất lương, mình làm việc thái quá, mình cái gì cũng thái quá mà mình không biết, mình chỉ thấy người khác thôi là dễ lắm. Đó thì là chính phần hồn của mình nó ngu muội, nó không biết tự trị lấy nó. Do đó cho nên mà nó bất lương là vậy. Đi với tôi xét mình nhiều tội. Cái tội á, cũng như thầy nói, cái tội ngu muội là cái tội chánh. Và cái ngu muội, từ cái ngu muội đó mà mình tham sanh úy tử là mình sợ chết lắm. Cũng chỉ vì mình sợ chết mà mình phải lo âu, mình phải tham, mình phải muốn cái này, phải cái kia, nọ. Cái đó là cái khởi điểm của các tội, là mình sợ chết, chỉ vì ngu muội mà thôi. Do đó mà nhiều lần thầy nói, tu cái này nè, là mình học cái chết. Tại là mình từ bỏ, mình xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, mình bỏ bớt dần dần cái mình thấy mình không có cái gì hết. Mới đầu là mình thấy có mấy chục cái building, nhiều nhà lầu, xe hơi, nhiều cơ sở lắm, nhưng mình rồi đó mình tu mình thấy mình chẳng có cái gì, tại vì mình sanh ra cũng không có cái gì, mai mốt mình đi cũng chẳng có cái gì. Do đó mà từ những cái tội ngu muội đó, những cái tội tham sân sợ chết đó, mà nó làm trì trệ, nó sanh ra lười biếng, mà nó tự mình thấy có cái tự nhiên nó có cái bản năng tự vệ lấy nó, rồi nó vuông bồi cái tự ái, rồi vì cái tự ái nó tự tôn quá, cho nên nó gặp những cái nghịch cảnh, cho nên nó phải gặp, rồi nó sanh ra mặc cảm. Thành ra do đó mà xét ra là mình nhiều tội là tại vì ngu muội mà thôi. Thì là đi với tôi đã phá khai đường. Chỉ mà khi nào mình trở về với mình, trở về cái sự sáng suốt của mình chẳng mà về hội tụ ở trên trung tâm đỉnh đầu đó, để tạo cái hào quang đó, là thì mình mới đã phá khai đường, mình mới ở bên trên, mình mới chiếu rọi cái sự tối tăm, mình mới cởi mở cái sự tối tăm ở bên trong của mình. Tại vì những cái gì mà nó khúc mắc ở bên ngoài, nó là phản ảnh ở bên trong. Cái cảnh là để thấy lòng tiến để cho mình sửa, chứ không phải là cái cảnh đó là để cho mình giải quyết cái cảnh đó đâu. Nhưng mà mình phải thấy mình, nó phản ảnh lại mình, để nó đánh đổ cái chấp mê của mình, để mình tự sửa đó. Thành ra đi với tôi trở về cái sáng suốt của tôi ở bên trong, và mình tin là mình có cái sự sáng suốt, một là cái sự sáng suốt đó là cũng là chiếc thân của Thượng Đế, cũng tiềm ẩn ở bên trong mình, thì đã phá khai đường là đã phá những cái tối tăm ở bên trong của mình. Thì là nhờ đâu? Nhờ lục tự Di Đà. Cái chìa khóa mà đã phá khai đường đó là lục tự Di Đà, là mình trụ trên đỉnh đầu, mình thường niệm Nam Mô Di Đà Phật để mình đã thông. Đó là kinh điển, cũng như là cái kinh điển để đã thông cái sự cái tối tăm để đi tới cái sáng. Lục tự Di Đà là trở, khi mà thông được lục tự Di Đà là con người trở về sáng suốt rồi, không có còn phải bị lường gạt, phải bị gạt bởi một cái gì nữa. Thì đi với tôi đã phá khai đường là phải nhờ lục tự Di Đà mà làm, mà cũng là soi hồn, đây cũng là Nam Mô, mà pháp luân thường chuyển cũng là A Di Đà, và thiền định là Đà Phật. Thì cái phương pháp thiền đây đó là nó không ngoài nguyên lý lục tự Di Đà mà thầy đã cho chúng ta.